Chương 2. Ở xứ thần tiên. Cung điện của bà tiên Barry Lund nằm trên một đỉnh núi rất cao, trên con đường lên mặt trăng. Nó gần đến nỗi khi trời trong, từ sân lâu đài, bà có thể nhìn thấy rõ các núi non thung lũng trên mặt trăng, những hồ nước và biển cả. Ở đây, bà tiên nghiên cứu các vì sao và đọc những bí mật của chúng, vì đã từ lâu địa cầu không còn gì để dạy cho bà nữa. Cái hành tinh già cỗi này không còn thú vị gì với ta nữa. Bà thường nói với các bạn của mình, những người khổng lồ của ngọn núi. Con người trên đó vẫn còn sống như đôi mắt nhắm tịt lại. Thật tội nghiệp, ta thương hại cho họ. Thỉnh thoảng ta lại xuống thăm nom họ, nhưng đó chỉ là do lòng từ thiện để cố cứu những đứa bé khỏi định mệnh không may đang chờ đợi chúng trong bóng tối. Điều này giải thích lý do bà đã tới và gõ cửa ngôi nhà nhỏ của cha Tiêu trong đêm Giáng sinh. Giờ thì chúng ta quay lại với những nhà du hành. Khi họ hầu như đã ra tới đường cái, thì bà tiên sực nhớ rằng họ không thể đi bộ như thế qua làng. Lúc này vẫn đang sáng đèn trong đêm lễ. Nhưng kho tri thức của bà to đến nỗi tất cả những ước muốn của bà đều được thực hiện ngay lập tức. Bà ấn nhẹ lên đầu Ti Tiêu và ước rằng tất cả bọn họ sẽ được phép thuật đưa tới cung điện của mình. Ngay lúc đó, một dần mây đom đóm bao quanh những người bạn của chúng ta và nhẹ nhàng nhấc họ bay lên trời. Khi còn chưa hết ngạc nhiên, họ đã đặt chân xuống trước cung điện của bà tiên. Đi theo ta. Bà nói và dẫn chúng đi qua những gian phòng, hành lang. Tất cả đều làm bằng vàng bạc. Họ dừng lại trong một căn phòng lớn, bốn phía lắp đầy gương và có một cái tủ quần áo khổng lồ. Ánh sáng lóe ra từ những khe hở của chiếc tủ. Bà tiên Barry Lund móc trong túi ra một cái chìa khóa bằng kim cương và mở tủ ra. Một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ mọi cổ họng. Những thứ quý báu chất thành từng đống trên thứ khác. Những chiếc áo choàng đính ngọc, đủ loại váy áo của mọi nước. Những mũ miệng đính ngọc trai, những vòng cổ bằng ngọc lục bảo, những vòng đeo tai bằng hồng ngọc. Hai đứa bé chưa bao giờ trông thấy sự giàu có đến thế. Còn về phần các sự vật, có thể nói họ hoàn toàn choáng váng. Và điều này cũng tự nhiên thôi khi bạn nghĩ rằng họ mới trông thấy thế giới lần đầu và nó đã bộc lộ bản thân với họ theo một cách lạ lùng như vậy. Bà tiên giúp họ chọn lựa. Lửa, đường và mèo cho thấy họ có một thị hiếu riêng. Lửa, người chỉ ưa màu đỏ, chọn ngay một cái áo choàng kiểu quỷ sứ đẹp tuyệt, có đính trang kim. Gã không chọn mũ, vì đầu gã lúc nào cũng nóng rực. Đường không thể chịu được bất cứ thứ gì ngoại trừ màu trắng và xanh nhạt. Những màu sắc rực rỡ không phù hợp với bản chất ngọt ngào của gã. Gã chọn một chiếc áo dài màu trắng và xanh lơ, và một cái mũ nhọn giống như một cái chụp nến. Với cái nón trên đầu, trông gã hoàn toàn lố bịch, nhưng gã ngốc đến độ không nhận ra và tiếp tục xoay tròn trước tấm gương như một con vụ và tự ngưỡng mộ mình với sự ngu dốt trời cho. Mèo luôn là một quý cô và đã quen với những thứ quần áo bụi bặm, cho rằng màu đen lúc nào trông cũng ổn, dù ở bất kỳ tình huống nào, nhất là hiện giờ khi họ đi du lịch mà không có hành lý. Do đó, ả khoác lên người một bộ áo nịch đen với những hình thêu đen nhánh, choàng một tấm áo choàng nhung dài lên vai và đội một cái mũ kỵ sĩ lớn có gắn một sợi lông chim dài lên cái đầu bé tí của mình. Kế đó, ả yêu cầu một đôi ủng mềm để tưởng nhớ chú mèo đi hia, vị tổ tiên nổi tiếng của ả, rồi mang một đôi găng tay vào hai bàn chân trước để bảo vệ chúng khỏi bụi đường. Sau khi ăn mặc như vậy xong xuôi, ả nhìn vào gương với vẻ hài lòng, rồi hơi nôn nao một tí với một con mắt bồn chồn và đôi lỗ mũi hồng rung động. Ả vội vã mời đường và lửa ra hít thở khí trời với mình. Thế là ba người bọn họ bước ra ngoài, trong lúc những người khác tiếp tục mặc quần áo. Chúng ta hãy theo họ một lúc, vì chúng ta cũng đã trưởng thành giống như bé Ti Tiêu dũng cảm, và sẽ muốn nghe ngóng bất cứ điều gì liên quan tới khả năng trợ giúp hoặc trì hoãn công việc của cậu. Sau khi đi qua nhiều căn phòng tuyệt diệu, treo lơ lửng như những cái ban công trên bầu trời, ba người bạn của chúng ta dừng lại trong đại sảnh và Mèo lập tức triệu tập một cuộc họp với giọng điệu lén lút. Tôi đã đưa các bạn tới đây là để bàn bạc về địa vị của chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng tối đa khoảnh khắc cuối cùng của sự tự do của chúng ta. Nhưng ả bị cắt ngang bởi một tiếng gầm giận dữ. Go, go, go. Lại thế rồi. Mèo kêu lên. Đó đúng là một con chó ngu xuẩn. Anh ta đã đánh hơi ra chúng ta. Chúng ta không thể có được một phút bình an. Chúng ta hãy nấp ra sau dãy lan can. Tốt hơn là không nên để cho anh ta nghe những gì tôi phải nói với các bạn.
Quá muộn rồi.
Đường nói, gã đang đứng cạnh cửa. Và dĩ nhiên, Tilo đang tới, nhảy cẩn lên, sủa vang, thở hổn hển và vui sướng. Khi nhìn thấy gã, Mèo quay đi khinh bỉ. Anh ta đã mặc bộ chế phục của một trong những người hầu của cô bé Lọ Lem. Đó đúng là thứ dành cho anh ta. Anh ta có linh hồn của một tên tồi tớ. Ả kết thúc mấy lời này với một tiếng gừ gừ và dựng mấy sợi ri mép lên, dương thẳng người với một thái độ thách thức, đứng giữa đường và lửa. Chó không nhìn thấy trò láo cá và của ả. Gã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui tuyệt vời được nằm trong đội ngũ và gã nhảy múa vòng quanh. Thật sự là rất buồn cười khi nhìn thấy cái áo khoác nhung của gã xoay tròn như một vòng xoay ngựa gỗ. Thỉnh thoảng tà áo lại bung ra và khoe cái đuôi nhỏ ngắn củng cẩn. Nó còn diễn tả nhiều điều hơn về chính mình vì nó chỉ lộ ra trong một thời gian rất ngắn. Vì tôi cần phải nói với bạn rằng, Tilo giống như mọi con chó bun thuần chủng, có một cái đuôi và đôi tai ngắn ngủn giống như một chú chó con. Anh chàng tội nghiệp, từ lâu gã đã ganh tị với các anh em cùng loài khác về cái đuôi. Nó cho phép họ sử dụng một vốn từ vựng phong phú và đa dạng hơn nhiều. Nhưng những nhược điểm cơ thể và sự khó khăn của vận mệnh lại củng cố các phẩm chất bên trong của chúng ta. Tâm hồn của Tilo không có phương tiện bên ngoài để thổ lộ bản thân, chỉ có thể hiểu thấu thông qua sự im lặng, và vẻ mặt của gã vốn luôn tràn ngập tình yêu đã trở nên hùng biện rất nhiều. Hôm nay, đôi mắt đen của gã long lanh đầy vui sướng, gã đột nhiên biến thành một con người, gã khoác lên mình những áo quần tuyệt diệu và gã sắp thực hiện một nhiệm vụ lớn lao là băng qua thế giới cùng với hai vị thần.
Nè, gã nói. Nè, không phải chúng ta rất đẹp hay sao? Cứ nhìn cái dải đăng ten và hình thẹo này, nó là vàng thật đó, không nhầm đâu.
Gã không nhận thấy mấy người kia đang cười nhạo mình, vì nói thật, trông gã rất khôi hài. Nhưng giống như mọi sinh vật đơn giản, gã không có đầu óc khôi hài. Gã rất tự hào về lớp trang phục tự nhiên của mình. Bộ lông vàng nhạt, đến mức gã không mặc áo kỳ lê, để không ai có thể ngờ vực về gốc gác của mình. Vì lý do nào đó, gã vẫn giữ lại cái vòng cổ, trên có ghi địa chỉ. Một chiếc áo khoác nhung to màu đỏ được viền bằng đăng ten vàng, phủ dài tới gối, và hai cái túi to ở hai bên cho phép gã. Gã nghĩ, lúc nào cũng có thể mang vài thứ đồ vào đó, vì Tilo rất ham ăn. Trên tay trái, gã úp một cái mũ nhỏ tròn có gắn một sợi lông chim ưng, và giữ nó trên cái đầu to vuông vắn của mình bằng một sợi dây thun. Nó chia đôi má béo ị của gã thành hai phần. Tai má phải vẫn tự do, ngắn củng, sát đầu với hình dáng của một cái túi giấy nhỏ bẹp dúm. Cái tai này là bộ phận tiếp nhận theo dõi mọi âm thanh của cuộc sống đang rơi vào như những hòn sỏi, quấy rầy sự nghỉ ngơi của nó. Gã cũng đã nhét hai bàn chân sau vào một đôi ủng cởi ngựa bằng da, miệng ủng viền trắng. Nhưng gã cho rằng hai bàn chân trước có nhiều công dụng, nên không gì có thể dụ được gã đút chúng vào một đôi găng. Tilo, do bản tính tự nhiên, có thể thay đổi mọi cung cách xử sự nho nhã của mình trong một ngày. Và bất chấp những niềm vinh hạnh mới toanh này, gã tự cho phép mình làm những điều không có phẩm cách. Lúc này, gã đang nằm trên những bậc thềm của đại sảnh, cào lên mặt đất và đánh hơi bức tường. Rồi đột nhiên, gã giật nảy cả người, bắt đầu rên rỉ oang oẳng, môi dưới của gã run lên như thể sắp khóc đến nơi. Có chuyện gì với tên ngốc đó vậy nhỉ? Mèo hỏi, quan sát gã qua khóe mắt. Nhưng ả hiểu ra ngay. Một bài hát rất êm tai từ xa vọng lại, và Tilo không chịu nổi tiếng nhạc. Tiếng hát tới gần hơn, giọng trong trẻo của một bé gái tràn ngập những bóng tối của những mái vòm cao, và nước xuất hiện. Cao, thanh tú và trắng như ngọc trai, dường như nàng trượt đi chứ không phải bước. Những cử động của nàng mềm mại và thanh nhã, đến nỗi chúng được phỏng đoán hơn là được nhìn thấy. Một chiếc váy màu bạc uốn lượn và bền bồng quanh người nàng, và phần tóc từ gối nàng trở xuống đính đầy những bông hoa san hô. Khi nhìn thấy nàng, lửa cười nhếch mép, thô lỗ và hằn học như gã vẫn thế xưa nay. Cô ta không cầm theo cây dù của mình. Nhưng nước vốn rất khôn ngoan và biết rằng mình là kẻ mạnh mẽ hơn trong hai người, vui vẻ trêu gã với một cái liếc vào lỗ mũi đỏ ửng của gã. Xin lỗi, tôi nghĩ anh đang nói về một cái mũi đỏ to tướng mà hôm nọ tôi đã nhìn thấy. Những người khác phá lên cười và hùa vào trêu lửa. Mặt mày của gã lúc nào cũng hệt như một hòn than đang cháy đỏ. Lửa giận dữ nhảy vọt lên trần nhà, giữ ý định sẽ phục thù sao? Trong lúc đó, mèo tới gần nước, rất cảnh giác và tung ra rất nhiều lời khen ngợi về cái váy của nàng. Tôi cần phải nói với bạn rằng, ả chẳng thật bụng chút nào, nhưng ả muốn tỏ ra thân thiện với mọi người vì muốn họ bầu cho ả, thực hiện kế hoạch của ả, và ả lo lắng vì không thấy bánh mì. Vì ả không muốn nói trước khi cuộc họp mặt đã đông đủ mọi người. Anh ta có thể làm gì vào lúc này nhỉ? Ả kêu meo meo nho nhỏ.
Anh ta đang rối tinh rối mù mái trong việc chọn trang phục.
Chó nói.
Cuối cùng anh ta đã chọn một cái áo choàng Thổ Nhĩ Kỳ với một con dao quắm và một cái khăn xếp.
Mấy lời này chưa kịp rời khỏi miệng gã, thì một khối lù lù không hình dáng và rất buồn cười khoác lên người đủ mọi màu sắc của cầu vồng hiện ra và đứng chật cả cánh cửa hẹp của gian đại sảnh. Đó là cái bụng khổng lồ của bánh mì, kẻ choáng hết mọi khoảng trống. Gã tiếp tục gia người vào mọi thứ mà không biết vì sao, vì gã không thông minh lắm. Ngoài ra, gã chưa quen với việc đi đứng trong những ngôi nhà của con người. Cuối cùng, gã nảy ra ý nghĩ phải gom thấp người xuống và bằng cách cố nhét thân hình qua cửa. Rốt cuộc, gã cũng vào được gian đại sảnh. Chắc chắn đó không phải là một cách vào thắng lợi, nhưng gã vẫn rất hài lòng.
Tôi tới rồi đây, tôi tới rồi đây. Tôi đã mặc chiếc áo đẹp nhất của yêu râu xanh. Các bạn nghĩ sao về cái áo này?
Chó bắt đầu nhảy cỡn lên quanh bánh mì. Gã nghĩ bánh mì thật tuyệt. Bộ áo nhung vàng đó, trên phủ đầy những vần trăng lưỡi liềm bạc. Nhắc Tì Lô nhớ tới những ổ bánh ngon lành mà gã rất khoái. Và cái khăn xếp lòe loẹt to tướng trên đầu bánh mì thật sự rất giống một cái bánh sữa thần tiên.
Trông anh ta thật đẹp! Gã kêu lên. Trông anh ta thật đẹp!
Bẽn lẽn theo sau bánh mì là sữa. Đầu óc giản dị của nàng khiến nàng thích cái váy kem của nàng hơn tất cả những áo quần đẹp đẽ mà bà tiên đề nghị. Nàng thật sự là một chuẩn mực của sự khiêm tốn. Bánh mì toàn nói về quần áo của Titiu, ánh sáng và mi tiêu, thì mèo xen vào với giọng ra vẻ ta đây là sếp.
Chúng ta sẽ gặp họ sao?
Ả nói.
Ngừng chuyện giảng đi, nghe tôi nói này. Thời gian cấp bách, tương lai của chúng ta đang bị đe dọa.
Họ nhìn mèo với vẻ kinh ngạc. Họ hiểu đây là một khoảnh khắc nghiêm trọng. Nhưng ngôn ngữ loài người vẫn còn đầy bí ẩn đối với họ. Đường ngọ ngoại mấy ngón tay như một dấu hiệu lo âu. Bánh mì vỗ vào cái bụng to kền của mình. Nước nằm xuống sàn nhà và dường như đang gánh chịu một nỗi buồn sâu sắc nhất. Còn sữa thì chỉ dán mắt vào bánh mì, bạn thân thiết của nàng trong rất nhiều năm. Mèo đang bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếp tục bài diễn thuyết.
Bà Tiên vừa nói tới điều đó, khi cuộc hành trình kết thúc thì đó cũng là lúc kết thúc cuộc đời của chúng ta. Do vậy, công việc của chúng ta là kéo dài cuộc hành trình này càng lâu càng tốt và bằng mọi phương tiện trong khả năng của chúng ta.
Bánh mì, sợ bị người ta ăn một khi gã không còn là con người nữa, vội vàng đồng ý. Nhưng chó, đang đứng cách đó hơi xa, giờ như không nghe thấy, bắt đầu gầm gừ sâu trong tâm hồn gã. Gã biết rất rõ mèo đang muốn lái tới điều gì. Và khi T-Less chấm dứt lời phát biểu với mấy lời sau:
"Bằng mọi giá, chúng ta phải kéo dài cuộc hành trình và ngăn cản việc tìm con chim xanh, thậm chí khi điều đó có nghĩa là gây nguy hiểm cho cuộc sống của hai đứa bé."
Chó trung thành, vốn chỉ tuân theo những thôi thúc của tim mình, nhảy tới để cắn mèo. Đường, bánh mì và lửa vội nhào ra giữa họ.
Trật tự,
bánh mì gấp gáp nói, tôi đang chủ trì cuộc họp này.
Ai bầu anh làm chủ tọa?
Lửa nổi nóng.
Ai yêu cầu anh ra can thiệp?
Nước hỏi, hất mái tóc ướt của mình sang lửa.
Xin thứ lỗi, Đường nói với giọng hòa giải, cả người run bắn lên. Xin thứ lỗi, đây là một giờ khắc nghiêm trọng, chúng ta hãy bàn bạc mọi việc một cách thân thiện. Tôi hoàn toàn đồng ý với Đường và mèo,
bánh mì nói, như thể để kết thúc vụ lộn xộn.
Thật buồn cười,
chó nói, sủa và nhe răng ra.
Có con người, và tất cả chỉ có vậy. Chúng ta phải tuân lệnh của con người và làm theo những gì anh ta bảo. Tôi không công nhận ai ngoài anh ta. Quan hô con người muôn năm. Sống hay chết, tất cả đều vì con người là tất cả.
Nhưng giọng nói chói tai của mèo vượt lên trên giọng của tất cả mọi người khác. Ả luôn có ác cảm với con người và muốn lợi dụng thời gian ngắn được làm người hiện tại để trả thù cho tất cả dòng giống loài mèo.
Tất cả chúng ta hiện diện ở đây,
ả la lên.
Các con vật, các sự kiện, các nguyên tố sở hữu một linh hồn mà con người chưa biết. Đó là lý do vì sao chúng ta còn giữ được sự độc lập.
Nhưng nếu anh ta tìm ra con chim xanh, anh ta sẽ biết mọi điều, anh ta sẽ thấy mọi điều, và chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương hại của anh ta.
Hãy nhớ lại thời kỳ khi chúng ta tự do đi lang thang trên khắp bề mặt trái đất.
Nhưng đột nhiên, nét mặt ả thay đổi, giọng ả chìm xuống thành một tiếng thì thầm và ả rít lên.
Coi chừng, tôi nghe thấy bà tiên và ánh sáng đang tới. Tôi cần phải nói với các bạn rằng ánh sáng đứng về phía con người và ủng hộ anh ta. Cô ta là kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta. Hãy cẩn thận.
Nhưng những người bạn của chúng ta, do chưa giỏi thực hành trò lừa dối và cảm thấy bản thân đang làm sai, có những thái độ ngượng nghịu và ngớ ngẩn, đến nỗi bà tiên ngay khi xuất hiện ở ngưỡng cửa phải kêu lên:
"Các bạn đang làm gì ở góc đó vậy? Trông các bạn giống như một nhóm người có âm mưu."
Hoàn toàn sợ hãi và nghĩ rằng bà tiên đã đoán ra được những dự định xấu xa của mình, họ quỳ xuống trước mặt bà. May cho họ, bà tiên hầu như không nghĩ gì tới những điều đã lướt qua trong tâm trí nhỏ hẹp của họ. Bà tới để giải thích về giai đoạn đầu tiên của cuộc hành trình cho hai đứa bé và hướng dẫn công việc phải làm của từng người. Ti Tiêu và Mi Tiêu đứng tay trong tay trước mặt bà, trông có vẻ hơi sợ sệt và lúng túng trong bộ quần áo đẹp của chúng. Chúng nhìn nhau với sự ngưỡng mộ trẻ con. Cô bé mặc một chiếc váy yếm lụa theo những chùm hoa nhỏ màu hồng và đính trang kim vàng. Trên đầu nó là một cái mũ nhung màu cam xinh xắn và một tấm khăn choàng muslin trắng toát trùm lên hai cánh tay của nó. Ti Tiêu mặc một cái áo khoác đỏ và một cái quần chẽn gối xanh lơ. Cả hai đều bằng nhung và tất nhiên nó cũng đội trên đầu một cái mũ nhỏ tuyệt vời. Bà Tiên nói với chúng:
"Có khả năng con chim xanh đang ẩn nấp ở nhà của ông bà cháu trong xứ sở ký ức, vì thế các cháu phải tới đó trước."
"Nhưng làm sao chúng cháu nhìn thấy họ nếu họ đã chết rồi?"
Ti Tiêu hỏi. Khi đó, bà Tiên giải thích rằng họ sẽ không thật sự chết cho tới khi các cháu của họ thôi không nghĩ tới họ nữa.
"Loài người không biết bí mật này," bà nói thêm. "Nhưng nhờ có viên kim cương, Ti Tiêu à, cháu sẽ thấy rằng những người chết mà chúng ta vẫn nhớ tới đang sống hạnh phúc như thế họ chưa chết bao giờ."
"Chị có đi với bọn em không?"
cậu bé hỏi, quay sang ánh sáng đang đứng ở cửa và soi sáng gian đại sảnh.
"Không,"
bà Tiên nói.
"Ánh sáng không được nhìn vào quá khứ, các năng lượng của cô ta phải cống hiến cho tương lai."
Hai đứa bé bắt đầu lên đường thì nhận ra chúng đang rất đói. Ngay lập tức, bà Tiên ra lệnh cho bánh mì cho chúng gì đó để ăn. Và cái gã to béo đó vui sướng với nhiệm vụ quan trọng của mình. Mở cúc áo trên cùng của tấm áo choàng, rút con dao quắm ra và cắt ra từ bụng mình hai lát bánh. Hai đứa bé cười phá lên. Tilo bỏ rơi những ý nghĩ u ám của mình trong giây lát và hỏi xin một chút bánh mì. Và mọi người đồng thanh hát bài ca tạm biệt. Đường, bản thân rất no đủ, cũng muốn gây ấn tượng với cả nhóm. Gã bẻ gãy hai ngón tay của mình và trao chúng cho hai đứa trẻ đang kinh ngạc. Khi cả bọn đi ra cửa, bà tiên Barry Lund ngăn họ lại.
Không phải hôm nay, bà nói. Hai đứa bé phải đi một mình, sẽ không khôn ngoan nếu như đi cùng với chúng. Chúng sắp trải qua buổi tối với gia đình quá cố của chúng. Nào, tách ra. Tạm biệt các cháu thân mến. Và nhớ rằng, các cháu phải quay lại đúng giờ. Điều đó cực kỳ quan trọng.
Hai đứa bé nắm lấy tay nhau và mang theo cái lồng, bước ra khỏi gian đại sảnh. Các bạn của chúng, theo một dấu hiệu của bà tiên, đi thành hàng một phía trước bà để quay lại cung điện. Anh bạn Tilo của chúng ta là người duy nhất không tuân theo lệnh đó. Khi nghe bà tiên nói rằng bọn trẻ sẽ đi một mình, gã quyết định đi theo để chăm sóc chúng, bất kể chuyện gì xảy ra. Và trong lúc mấy người kia đang chào tạm biệt, gã nấp ra sau cửa. Nhưng anh bạn tội nghiệp đã quên mất đôi mắt nhìn thấy mọi điều của bà tiên Ari Lund.
Tilo!
Bà gọi hắn.
Tilo, tới đây!
Và chú chó tội nghiệp vốn đã quen tuân phục, không dám chống lại lệnh và tới đó. Với cái đuôi cụp vào giữa hai chân để đi cùng những người khác. Gã tru lên tuyệt vọng khi nhìn thấy cậu chủ và cô chủ nhỏ của mình đang bước dần lên cái cầu thang bằng vàng. Chương 3. Xứ sở ký ức. Bà tiên Barry Lind đã bảo hai đứa trẻ rằng xứ sở ký ức không xa mấy. Nhưng để đi tới đó, bạn phải đi qua một khu rừng rậm rạp và lâu đời đến nỗi mắt bạn không thể nhìn thấy được những ngọn cây. Nó luôn bị một làn sương mù nặng trĩu bao trùm. Và hẳn hai đứa bé đã đi lạc nếu bà tiên không dặn trước với chúng. Nó nằm thẳng trước mặt và chỉ có một con đường. Những bông hoa giống hệt nhau trải thảm trên mặt đất. Chúng là những đóa hoa tử la lan trắng tinh như tuyết và rất xinh xắn. Nhưng vì không bao giờ thấy ánh mặt trời, chúng không có mùi hương. Những bông hoa nhỏ này an ủi hai đứa bé đang cảm thấy rất đỗi lẻ loi. Một sự im lặng bí ẩn bao quanh chúng và chúng hơi run vì một cảm giác sợ sệt thú vị mà chưa bao giờ chúng cảm thấy trước đó.
Chúng ta hãy hái cho bà một bó hoa,
Mithil nói. Đúng là một ý hay, bà sẽ rất vui, Mithil kêu lên. Và trong lúc đang đi, hai đứa bé gom được một bó hoa xinh đẹp màu trắng. Hai đứa trẻ đáng yêu này không biết rằng mỗi đóa tử la lan có nghĩa là sự nhớ nhung. Mà chúng đã hái đưa chúng tới gần ông bà của chúng hơn. Chẳng bao lâu sau, chúng nhìn thấy một cây sồi trước mặt với một tấm bảng được đóng đinh vào thân cây.
Chúng ta tới rồi!
Cậu bé kêu lên đắc thắng trong lúc trèo lên một cái rễ và nó đọc xứ sở ký ức. Chúng đã tới nơi, nhưng chúng quay khắp tứ phía mà vẫn không nhìn thấy một thứ gì.
Em không thấy gì cả.
Mithil khóc thút thít.
Em lạnh quá, em mệt quá, em không muốn đi nữa đâu.
Mithil hoàn toàn đắm mình vào nhiệm vụ, nổi nóng.
Nè, đừng có khóc sướt mướt như vậy.
Nước,
em nên xấu hổ với mình.
Đó nói.
Kìa, nhìn đi, xương đang tan kìa.
Và dĩ nhiên thôi, màng xương tách ra trước mắt chúng như những tấm bạn bị một bàn tay vô hình xé toang ra. Những thân cây to nhòa nhạt đi, mọi thứ biến mất và thay vào đó một căn nhà xinh xắn hiện ra, phủ đầy những dây leo và nằm giữa một khu vườn nhỏ đầy hoa và những cây cối nặng trĩu quả. Ngay lập tức, hai đứa bé nhận ra con bò thân thuộc trong vườn cây ăn quả, con chó giữ nhà ở cửa, con két trong cái lồng đan bằng sợi liễu gai và mọi thứ chìm ngập trong một làn ánh sáng nhợt nhạt và một bầu không khí ấm áp thơm tho. Tithil và Mithil đứng kinh ngạc. Vậy đây là xứ sở ký ức. Thời tiết thật đáng yêu và ở đây có cảm giác mới dễ chịu làm sao. Ngay lập tức, chúng quyết định sẽ thường xuyên quay lại đây vì giờ chúng đã biết đường. Nhưng niềm hạnh phúc của chúng mới thật to lớn làm sao khi tấm màn cuối cùng biến mất và chúng nhìn thấy, cách chúng vài bước, ông nội và bà nội đang ngồi trên một chiếc ghế dài, ngủ ngon lành. Chúng vỗ tay và hân hoan kêu lên, "Đó là ông nội, đó là bà nội, họ ở đó, họ ở đó." Nhưng chúng vẫn hơi sợ cảnh tượng ma thuật này và không dám rời khỏi phía sau thân cây. Chúng đứng nhìn hai cụ già thân mến, lúc này đang dần dần thức giấc. Rồi chúng nghe giọng nói run run của bà nội Tiêu.
"Tôi có một ý niệm rằng hôm nay các cháu còn sống của chúng ta đang tới thăm chúng ta."
Và ông cụ Tiêu trả lời,
"Chắc chắn là chúng đang nghĩ tới chúng ta, vì tôi cảm nhận được và hai chân tôi cứ như bị kim châm ấy."
"Tôi nghĩ hẳn chúng đã tới gần rồi," bà nội nói.
"Vì tôi nhìn thấy những giọt lệ mừng vui đang nhảy múa trước mắt tôi và..."
Bà nội không có thời gian để nói hết câu. Hai đứa trẻ đã ở trong vòng tay của bà. Một niềm vui tuyệt vời làm sao. Những nụ hôn và cái ôm mới thấm thiết làm sao. Niềm hạnh phúc lớn lao đến không thể diễn tả thành lời. Họ cười vang, cố lên tiếng và cứ nhìn nhau với đôi mắt hân hoan. Vì gặp lại nhau thế này thật là một điều tuyệt diệu và bất ngờ. Khi niềm phấn khích đầu tiên đã qua đi, tất cả bắt đầu nói cùng một lúc.
"Thì Thiêu à, cháu đã trở nên cao lớn và khỏe mạnh biết bao," bà nội nói.
Và ông nội kêu lên,
"Còn Mi Thiêu, cứ nhìn nó mà xem, mái tóc mới đẹp làm sao, đôi mắt mới đẹp làm sao."
Thế rồi hai đứa trẻ nhảy múa tung tăng và vỗ tay, lần lượt lao vào vòng tay của ông hay bà của chúng. Cuối cùng, họ lặng lẽ hơn đôi chút, và dây Mi Tiêu ngồi gọn trong lòng ông nội, và Ti Tiêu ngồi thoải mái trên gối bà nội. Họ bắt đầu trò chuyện về các vụ việc trong gia đình.
"Cha và mẹ Tiêu sao rồi?"
ông nội hỏi.
"Rất ổn mà, thưa ông," Ti Tiêu nói. "Họ đang ngủ khi chúng cháu ra ngoài."
Ông nội lại hôn chúng và bảo,
"Ôi cha, chúng thật là xinh xắn, đẹp đẽ và sạch sẽ. Sao các cháu không tới thăm ông bà thường xuyên hơn? Đã rất nhiều tháng các cháu quên mất ông bà và ông bà chả gặp được người nào."
"Chúng cháu không thể, thưa ông," Ti Tiêu nói. "Và hôm nay chỉ làm gì bà Tiên?"
"Ông bà luôn ở đây," ông nội Tiêu nói. "Chờ đợi một cuộc thăm viếng của những ai còn sống. Lần cuối các cháu tới đây vào dịp lễ On Harwin."
"Lễ On Harwin? Chúng cháu không ra ngoài hôm đó vì cả hai đều bị cảm lạnh mà."
"Nhưng các cháu đã nghĩ tới chúng ta, và mỗi lần các cháu nghĩ tới chúng ta thức giấc và gặp các cháu."
Ti Tiêu nhớ rằng bà Tiên đã nói cho nó biết điều này. Lúc đó nó nghĩ chuyện này không thể xảy ra. Nhưng giờ đây, dây đầu nó đang tựa vào bên trên trái tim của ông nội thân thương mà nó nhớ thật nhiều. Nó bắt đầu hiểu ra mọi sự. Và cảm thấy ông bà của nó không hoàn toàn rời bỏ nó. Nó hỏi,
"Vậy là ông bà không thật sự chết hả?"
Hai ông bà cụ cười phá lên khi họ đổi cuộc sống của mình trên trái đất cho một cuộc sống khác tốt lành và đẹp đẽ hơn nhiều. Họ đã quên mất cái từ chết.
"Từ chết đó có nghĩa là gì vậy?"
ông cụ Tiêu hỏi.
"Sao ạ? Nó có nghĩa là một người không còn sống nữa mà,"
Ti Tiêu nói. Ông nội và bà nội chỉ nhún vai.
"Những người còn sống thật là ngốc khi họ nói về những người khác. Đó là tất cả những gì họ nói."
Và họ lại nhắc tới những hồi ức của mình, hân hoan vì có thể trò chuyện với nhau. Tất cả những người già đều thích nói về những ngày tháng cũ. Tương lai đã kết thúc, trong chừng mực họ có liên quan. Và do đó, họ sung sướng với hiện tại và quá khứ. Nhưng chúng ta đang trở nên mất kiên nhẫn, giống như Ti Tiêu, và thay vì lắng nghe họ, chúng ta sẽ theo dõi những cử chỉ của hai người bạn nhỏ của chúng ta. Ti Tiêu nhảy ra khỏi gối của bà nội và lục lọi khắp các góc nhà, sung sướng khi tìm thấy mọi loại đồ vật mà nó biết và nó còn nhớ.
"Không có gì thay đổi hết, mọi thứ vẫn nằm ở vị trí cũ của chúng,"
nó kêu lên, và... vì đã rất lâu nó không tới thăm nhà của hai ông bà cụ, mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn nhiều đối với nó. Và nó nói thêm với giọng điệu của một kẻ hiểu biết.
"Chỉ có điều mọi thứ đều xinh đẹp hơn."
Ây chà, đó là cái đồng hồ lớn với cây kim giờ mà cháu đã làm gãy mũi và cái lỗ mà cháu đã khoét trên cánh cửa vào hôm cháu tìm được cái khoang của ông nội.
Phải rồi, cháu đã phá hỏng vài thứ hồi cháu còn nhỏ.
Ông nội nói,
còn kia là cây mận mà cháu rất thích trèo lên khi ông không coi chừng.
Trong lúc đó, Tiêu Tiêu vẫn không quên nhiệm vụ của nó.
Cháu cho là ông không tình cờ có con chim xanh ở đây chứ ạ?
Cùng lúc đó, Mi Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cái lồng.
Ơ kìa, đó là con sáo già, nó vẫn còn hót chứ ạ?
Trong lúc nó nói, con chim sáo thức giấc và bắt đầu hót với giọng cao vút.
Cháu thấy đó, ngay khi có người nghĩ tới nó.
Ông nội nói, Tiêu Tiêu kinh ngạc với điều nó vừa nhìn thấy.
Nhưng nó màu xanh. Sao chứ? Nó chính là nó, con chim xanh. Nó màu xanh như một viên bi thủy tinh màu xanh. Ông sẽ tặng nó cho cháu chứ?
Hai ông bà vui lòng chấp thuận và lòng đầy đắc thắng. Tiêu Tiêu tới lấy cái lồng mà nó đã bỏ lại cạnh thân cây. Nó tóm lấy con chim với sự thận trọng tối đa và con chim bắt đầu nhảy nhót trong ngôi nhà mới của nó.
Bà Tiên sẽ hài lòng biết mấy,
cậu bé nói hân hoan với thắng lợi của mình và cả ánh sáng nữa.
Tới đây nào,
ông bà nội nói.
Tới đây nhìn con bò cái và bầy ong nè.
Trong lúc đôi vợ chồng già bắt đầu lụm khụm băng qua khu vườn, hai đứa trẻ đột nhiên hỏi các em trai và em gái đã qua đời của chúng có ở đây chăng. Ngay lúc đó, bảy đứa trẻ, cho tới khi đó vẫn đang ngủ trong nhà, chạy ùa ra giường. Tiêu Tiêu và Mi Tiêu chạy tới đón chúng. Cả bọn chen lấn chao, ôm chầm lấy nhau và nhảy múa, xoay vòng vòng, hét lên những lời vui sướng.
Chúng đây rồi,
ông nội nói.
Ngay khi các cháu nhắc tới chúng liền có mặt, lũ quỷ con.
Tiêu Tiêu nắm lấy tóc của một đứa.
Chà, Pierrot, vậy là tụi mình sẽ đánh nhau như ngày xưa hả?
Dạ, Robert. Nghe anh này, Jane, đầu em đang trở thành cái gì vậy?
Buddy Link và Bill Rest và Bowling và đây là Request.
Mitty cười rộ.
Request vẫn còn bò trên bốn tay chân.
Tiêu Tiêu chú ý tới một con chó nhỏ đang sủa oang oảng quanh chúng.
Kia kia kìa, anh đã dùng cây kéo của Bowling để cắt đuôi nó, cả nó cũng không thay đổi.
Không, ở đây không có gì thay đổi cả.
Ông nội nói với vẻ rất quan trọng. Nhưng đột nhiên, giữa bầu không khí hân hoan, hai cụ già ngưng lại, trạng thái xuất thần. Họ đã nghe thấy giọng khe khẽ của chiếc đồng hồ đang gõ 8 giờ.
Chuyện này là sao nhỉ?
Họ hỏi.
Suốt thời gian qua nó chưa bao giờ đổ chuông.
Đó là vì chúng ta không cần nghĩ tới thời gian. Bà nội nói.
Có người nào nghĩ tới thời gian hay không?
Vâng, cháu đấy ạ.
Tiêu Tiêu nói.
Vậy là đã 8 giờ, vậy cháu phải đi rồi, vì cháu đã hứa với ánh sáng là sẽ quay lại trước 9 giờ.
Nó đi tới chỗ cái lồng, nhưng mấy đứa bé kia quá vui sướng nên không muốn nó rời bỏ đi quá sớm. Thật dễ sợ khi chào từ giã như thế. Bà nội có một ý hay, bà biết Tiêu Tiêu là một đứa bé háo ăn như thế nào. Vừa hay đã tới giờ ăn tối, và thật may sao, có món súp cải bắp và cả một cái bánh tạt nhân mận ngon lành.
Thôi được,
nhân vật chính của chúng ta nói.
Vì cháu đã có con chim xanh và súp bắp cải là một thứ mà không phải ngày nào chúng ta cũng được thưởng thức.
Cả bọn vội vã khiêng bàn ra ngoài và trải lên đó một tấm khăn bàn trắng tinh rồi bày đĩa cho từng người. Và cuối cùng, bà nội bưng liễn súp bốc khói ra. Đèn được thắp lên. Và ông bà nội cùng các cháu ngồi xuống dùng bữa tối, xô đẩy nhau, chen chúc nhau và cười to, la hét với niềm vui sướng. Thế rồi trong một lúc, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng của những cái thìa gỗ lách cách chạm vào những đĩa súp.
Ngon quá à, ồ ngon quá à.
Tiêu Tiêu la lên, nó đang ăn ngốm ngấu.
Cháu muốn ăn thêm một dĩa nữa, thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa.
Nào nào, im lặng lại một chút nào.
Ông nội nói,
cháu vẫn cư xử xấu như trước giờ và cháu sẽ làm vỡ đĩa.
Tiêu Tiêu không chú ý đến lời nhận xét đó, đứng lên trên cái ghế đẩu, vớ lấy cái liễn súp, kéo nó về phía mình và đánh đổ nó.
Bọn súp nóng đổ tràn khắp bàn và cháy xuống đùi của mọi người. Lũ trẻ kêu ré lên vì đau đớn. Bà nội sợ hết hồn, còn ông nội thì nổi giận. Ông xoắn tay của Tì Thiều một cái thật mạnh. Tì Thiều lảo đảo trong giây lát, rồi nó đưa tay lên má với vẻ mặt sung sướng và kêu lên.
Ông nội, thật là hay, thật là vui. Nó giống hệt như những cú bạt tai mà ông tặng cho cháu hồi ông còn sống. Cháu phải hôn ông một cái vì điều này.
Mọi người cười phá lên.
Sẽ còn nhiều thứ nữa nếu cháu thích chúng.
Ông nội nói gắt gỏng, nhưng ông cũng xúc động và quay đi để chùi một giọt lệ vừa ứa ra khỏi khóe mắt.
Ôi trời!
Tì Thiều kêu lên giật mình.
Đồng hồ đã đổ 8 giờ 30. Tì Thiều, chúng ta chỉ cần đủ thời gian.
Bà đội nài nỉ chúng ở lại thêm vài phút một cách vô hiệu quả.
Không, chúng cháu không thể.
Tì Thiều kiên quyết.
Cháu đã hứa với ánh sáng.
Và nó vội vã cầm cái lồng quý báu lên. Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội, tạm biệt các em trai và em gái. Pierrot, Robert, Pauline, Madeline, Request và cả mày nữa Kiki. Chúng cháu không thể ở lại. Đừng khóc. Bà nội, chúng cháu sẽ thường xuyên quay lại. Ông nội tội nghiệp rất buồn và cất tiếng phàn nàn.
Ôi chao, cuộc sống thật là mệt mỏi với mọi thứ nhận xị và phấn khích.
Thì Chiều cố an ủi ông và một lần nữa hứa sẽ thường xuyên quay lại. Quay lại mỗi ngày nha. Bà nội bảo, đó là niềm vui duy nhất của chúng ta. Và khi cháu nghĩ tới việc tới thăm chúng ta, đó là một niềm vui khôn tả.
Tạm biệt, tạm biệt.
Các em trai và em gái đồng thanh kêu lên.
Hãy sớm quay lại nha. Ban cho chúng em đường mạch nha nữa nha.
Lại có thêm những nụ hôn. Tất cả giơ khăn tay lên vẫy vẫy. Tất cả hét lớn lời chào từ giã cuối cùng. Nhưng những hình dáng bắt đầu nhòa đi. Những giọng nói nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa. Hai đứa bé một lần nữa bị màn sương mù bao trùm lấy và khu rừng già che phủ chúng trong chiếc áo choàng lớn tối tăm.
Em sợ quá
à. Mithil khóc thúc thích.
Đưa tay cho em nào anh trai, em sợ quá.
Mithil cũng run, nhưng bổn phận của nó là cố gắng an ủi dỗ về cô em gái. Nó nói, hãy nhớ rằng chúng ta đang mang con chim xanh về. Trong lúc nó nói, một tia sáng mảnh mai xuyên qua màn u tối và thằng bé vội vã tiến tới đó. Nó nắm chặt cái lồng trong tay và điều đầu tiên nó làm là nhìn xuống con chim của nó. Ôi chao, kỳ lạ quá, sự thất vọng đang chờ đợi nó mới ghê gớm làm sao. Con chim xanh xinh đẹp của xứ sở ký ức đã biến thành màu đen hoàn toàn. Dù Tiêu Tiêu cố nhìn trừng trừng vào nó thế nào, con chim đen vẫn hoàng đen. Nó biết rõ con sáo từng hót líu lo trong cái nhà tù đang bằng sợi liễu gai của nó. Vào những ngày xưa cũ, ở cửa nhà, chuyện gì đã xảy ra? Thật đau đớn biết bao, và lúc này dường như cuộc đời thật là tàn ác đối với nó. Nó đã bắt đầu cuộc hành trình với niềm hân hoan thú vị đến nỗi nó không nghĩ tới những khó khăn và nguy hiểm một phút giây nào. Tràn đầy sự tự tin, lòng can đảm và lòng tốt, nó đã lên đường. Chắc chắn tìm được con chim xanh xinh đẹp sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa con gái bé bỏng của bà Tiên. Và giờ đây, mọi hy vọng của nó đã tan tành như mây khói. Lần đầu tiên người bạn tội nghiệp của chúng ta nhận thức được những nỗi tủi nhục, những phiền toái, những trở ngại đang chờ đợi nó.
Chào ơi, phải chăng nó đã cố gắng làm một điều bất khả thi? Phải chăng bà Tiên đang trêu ghẹo nó? Phải chăng nó sẽ phải tìm kiếm con chim xanh mãi mãi?
Mọi can đảm của nó dường như đang lìa bỏ nó. Để bổ sung thêm vào sự không may của nó không thể tìm ra con đường thẳng đã đi qua, cũng chẳng có bất kỳ bông hoa tử la lan nào trên mặt đất, và nó bắt đầu khóc. Mai thay, những người bạn của chúng ta không còn gặp rắc rối lâu. Bà Tiên đã hứa rằng ánh sáng sẽ theo dõi chúng. Thử thách đầu tiên đã qua, và ngay ở mé ngoài ngôi nhà của hai ông bà cụ một quãng ngắn, lúc này màn sương đột nhiên tan loãng. Nhưng thay vì để lộ một bức tranh thanh bình, một mùi hương dịu nhẹ thân quen, nó để lộ một ngôi đền kỳ diệu đang tỏa sáng lập lòe. Ánh sáng đứng trên ngưỡng cửa, thanh nhã và xinh đẹp trong chiếc váy màu kim cương. Nàng mỉm cười khi Ti Tiêu báo cho nàng biết thất bại đầu tiên của nó. Nàng biết rằng hai đứa bé đã tìm kiếm, nàng biết mọi điều, vì ánh sáng bao quanh mọi sinh vật khả tử với tình yêu của mình. Dù không có ai trong số chúng yêu mến nàng đủ để đón nhận nàng một cách tuyệt đối và nhờ đó hiểu được mọi bí mật của chân lý. Hiện giờ, lần đầu tiên, nhờ viên kim cương mà bà Tiên đã cho cậu bé, nàng sắp cố chinh phục một linh hồn của con người. Đừng buồn quá như thế, nàng nói với hai đứa trẻ. Các em không vui khi đã gặp ông bà của mình sao? Không phải thế đã đủ hạnh phúc cho một ngày sao? Các em không vui mừng khi đưa con sáo già quay lại với cuộc sống hay sao? Hãy nghe nó hót kìa. Vì con sáo già đang cố hết sức hót vang và đôi mắt nhỏ màu vàng nhạt của nó long lanh niềm vui khi nó nhảy nhót quanh lồng to. Vì các em đi tìm con chim xanh, các em thân mến, hãy cố yêu thương những con chim xám mà các em tìm thấy trên đường. Nàng nghiêm trang gật mái đầu xinh đẹp và hoàn toàn rõ ràng là nàng biết con chim xanh ở đâu. Nhưng cuộc sống thường đầy ắp những bí ẩn đẹp đẽ mà chúng ta phải tôn trọng. Kẻo không, chúng ta sẽ hủy hoại chúng. Và giá như ánh sáng nói cho hai đứa bé biết con chim xanh ở đâu. Vâng, chúng sẽ không bao giờ tìm thấy bản thân chúng. Tôi sẽ nói cho các bạn biết lý do vì sao ở cuối câu chuyện này. Còn bây giờ, chúng ta hãy để cho những người bạn nhỏ của chúng ta ngủ ngon trên những dần mây đẹp đẽ dưới sự trông nom của ánh sáng.